Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu khắc họa số 74 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 24 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhan. Hôm nay chúng ta học sang phần giảng rộng, phần giảng rộng về câu mà Đế Quân nói là chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp. Thế là chưa từng bao giờ bạo ngược với dân và tàn khốc với thuộc cấp. Phần giảng rộng này, ở đây nói rồi, từ câu này cho đến câu trước, thấu tận lòng trời, đều là những lời do Đế Quân tự kể ra về công hạnh của Ngài trong 17 đời qua, để làm căn cứ cho những lời răn dạy bên dưới. 6 câu tiếp theo có nghĩa là đã tự mình làm được rồi mới khuyên người khác nên làm theo như thế. Riêng một câu chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp, có nghĩa là nếu mình chưa tự làm được thì không do đâu mà người khác có thể bắt chước làm theo. Kẻ làm quan được dân chúng xưng tụng là quan phụ mẫu, xem như cha mẹ của dân. Nếu đối xử bạo ngược với dân, đó là bất nhân. Những quan viên thuộc cấp đều lo việc phụng sự, giúp việc cho ta, cũng không khác nào phụng sự ở nhà vua hay quan trên. Nếu đối xử tàn khốc với họ, đó là bất nghĩa. Nói về sự bạo ngược, không nhất thiết phải là hình luật khắt khe, chế định quá nghiêm ngặt, mà có thể là những việc như khi thu thuế tiền, thuế ruộng của dân lại thúc bách, ép buộc bất hợp lý, hoặc tùy tăng thêm danh mục để thu về dư thừa, hoặc gặp khi thiên tai hạn hán mất mùa không kịp thời báo lên để miễn giảm cho dân, hoặc dân có nhiều oan ức, thỉnh cầu lại che giấu, ém nhẹm, không trình lên trên, hoặc phân xử án kiện, quyết đoán việc tù ngục mà không thận trọng lắng nghe dân trần tình đã vội vã kết án, hoặc xử sai lầm liên lụy đến quá nhiều người vô tội, hoặc sự việc nhỏ nhặt mà cường điệu phóng đại lên thành sự việc lớn lao, quan trọng, hoặc thay vì kết thúc đúng kỳ hạn lại kéo dài dây dưa nhiều ngày sau. Hết thảy những việc như thế, xét theo lời dạy của Đế Quân, đều có thể xem là bạo ngược với dân vậy. Ở đây, cái phần giảng rộng này thì nói rằng Đế Quân trong 17 kiếp thường làm bậc chính nhân quân tử, chưa bao giờ bạo ngược hay là tàn khốc với dân. Chúng ta thấy không? Nếu mà làm một cái vị quan thực sự là một vị quan thanh liêm chính trực đối với người dân mà không bạo ngược, không tàn khốc như ở trong này nói, quả thật là xưa nay lại gì là khó đấy. Tất nhiên cũng có nhưng mà khó đấy. Một đời có thể được nhưng mà 17 đời liên tiếp làm một vị quan phụ mẫu thanh liêm chính trực như vậy thật là hiếm có vậy. Chúng ta cứ thấy là những cái quan chức bây giờ không chỉ ở Việt Nam đâu mà ở các nước trên thế giới cũng thế. Một vài năm đầu khi mới lên làm quan á, cái chức quan còn nhỏ nhỏ thì có thể còn chúng ta còn thấy là họ là nền nã và gần gũi với dân. Một thời gian lên cao lên rồi ăn sung mặc sướng, của ăn của để, có kẻ đưa người đón, bắt đầu xa dân dần. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta cũng thấy cái đấy đang bắt đầu nổi lên. Ngày xưa thời Bác Hồ ấy, thời còn đang làm cách mạng ấy, đang chiến tranh chống giặc Pháp và đế quốc Mỹ ấy, thì chúng ta thấy những cán bộ, những người lãnh đạo đảng nhà nước ấy, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc của chúng ta, cụ rất là gần dân, gần dân, rất là gần gũi với người dân. Chúng ta thấy trong cụ đi thăm ở các tỉnh hay là thăm bà con nhân dân, cán bộ các nơi cứ bố trí cho ngài, cho cụ đi vào cái nơi sang trọng, như cụ không, cụ cứ đi vào cái nơi người ta không biết. Ngày tôi xưa về dưới cái chùa Ngọc Tân, nghe các cụ ở đấy kể là cụ về thăm cái đền Quan Giá, về thăm đền Quan Giá thờ Đức Lý Phục Man đó, thờ Đức Thánh Lý Phục Man, vị một trong hai viên đại tướng quân giỏi của Lý Bôn Lý Bí đó, khởi nghĩa thành công năm 544 và thành lập ra đất nước Vạn Xuân đó. Đấy, cụ về thăm đấy, cụ về thăm thăm xã Yên Sở, về thăm bộ đội ở đấy. Ở đấy có một cái đơn vị bộ đội đặc biệt ở đấy, bộ đội đặc công, bộ đội đặc biệt ở đấy. Thế cụ về thăm bộ đội xong cụ sang thắp hương bên Đức Thánh. Tất cả cán bộ huyện rồi cán bộ xã rồi hai giới các cụ xếp hàng bảo là bác sắp về rồi. Mọi người ra xếp hàng đứng từ ngoài cổng đứng vào, từ ngoài cổng Quan Giá đứng vào. Nhưng mà bảo là đến bảo bác sắp về rồi, mọi người cần vệ của bác đi về trước, bảo bác sắp về rồi. Rồi công an, rồi các lực lượng là lực lượng ngầm, lực lượng nổi là bố trí dày đặc ở phía ngoài. Nhưng mà đợi bảo 15 phút chả thấy đâu, 30 phút chả thấy đâu, gần tiếng sau chả thấy đâu. Xong rồi á, có người ra nhắc bảo là mời bí thư và chủ tịch xã với lại hai cụ già nhất, cao tuổi nhất đi vào trong hậu cung. Không có là vào trong hậu cung để nói chuyện trước. Thế thì vào thì bác là ở trong. Bác đi cửa sau bác vào, bác không có đi cái cửa trước để mọi người đón rước ầm ào đâu. Đó. Vào trong bác ở trong cung. Ở trong cung. Đấy chúng ta thấy. Ngày xưa là xong rồi á, thắp hương xong rồi bắt đầu thì đấy mới bắt đầu là mới đi ra và là mời bà con đi đi vào. Xong rồi bác phát quà, nghe các cụ kể là bác phát cho mỗi người viên kẹo. Các cụ già viên kẹo, rồi mấy cụ ông lớn tuổi thì cho mỗi người điếu thuốc. Ngày xưa có cái bác đi và mang cái bịch thuốc, bác hay hút thuốc, bác cho thuốc. Đấy, ngay các cụ, ngay dân làng ngày xưa về kể đấy. Bác ấy gần gũi dân như thế. Chúng ta thấy bây giờ cán bộ bây giờ cứ đại đa số, không phải là tất cả mà đại đa số, thậm chí là chủ tịch xã rồi á, nhiều người đến đăng ký còn không được gặp. Người dân đến là đăng ký còn không được gặp chủ tịch xã, gặp người giúp việc, tiếp việc ở dưới. Tôi có một ngôi chùa mấy năm trước làm cái thủ tục để xin về trụ trì cái chùa đấy. Thôi cái này nó tế nhị, không nói chùa nào. Bác trưởng thôn, bác ký đơn rồi xong bác, tôi bảo nhờ bác mang giấy lên, mang cái đơn lên gặp ông chủ tịch xã. Bác bảo thôi thầy ạ, tôi sợ lắm. Thế các bác làm trưởng thôn mà, thế bác lên đăng ký lên gặp chủ tịch xã có cái gì đâu. Trưởng thôn lên gặp chủ tịch xã thì đơn giản bảo, ôi giời thầy không biết đâu, chúng tôi không gặp được. Tôi muốn gặp chúng phải đăng ký trước, mà sếp cho gặp thì mới được gặp, sếp không cho gặp thì không được gặp. Đấy, chúng ta thấy trưởng thôn mà bảo lên gặp chủ tịch xã để đưa cái đơn các già vãi với các cụ hai giới ở thôn đã thỉnh sư về trong nom trụ trì chùa, mà trưởng thôn bảo là chúng tôi không dám lên gặp chủ tịch xã, bảo sếp phải cho gặp mới được gặp, phải đăng ký trước, sếp không cho gặp không được gặp. Thế xong rồi bảo chờ mãi không thấy đâu, thì tôi bảo thôi tôi xuống tôi đi với bác đi với tôi, tôi lên tôi gặp xem như thế nào. Đi lên nữa thì đứng ở dưới sân, thì tôi xin được số điện thoại các bác ở huyện rồi, cho số cho chủ tịch xã rồi tôi xuống, tôi gọi thì lúc đầu là ông nghe máy ông cũng hách lắm, thì tôi bảo là tôi là người nhà chùa như thế, tôi xin số điện là bác phó chủ tịch huyện thì bác cho, thì xuống xin gặp bác một tí. Thế khi đó thì người ta mới thay đổi cái giọng, thế bảo nhà chùa, bảo vâng nhà chùa đang về xin về cái trụ trì chùa đấy. Giờ thì về để xin lên đưa cái đơn gửi các bác xem xét và tạo điều kiện cái nguyện vọng của nhân dân, của già vãi, của các Phật tử như thế. Thì nhà chùa thì cũng muốn cái phát tâm về để cùng với nhân dân già vãi để xây dựng cái chùa cảnh lại cho nó khang trang, có người cho nó về, cho nó chùa chiền ngày nào nó phát triển. Thế trình bày tí thì ông bảo là vâng thì được rồi, nhà chùa cứ lên, cứ đến. Thế đến thì ông trưởng thôn ông đi về thôi. Ông trưởng thôn với là mấy bà vãi, với lại mấy ông cụ nó đi, cái xe của tôi xe 7 chỗ đi đâu 7-8 người đấy. Lên đứng ở dưới mà cái ông trưởng thôn ông nhìn thấy cửa phòng chủ tịch đóng, ông bảo thôi thầy ơi đi về thôi, cửa chủ tịch đóng thì ông không tiếp khách đâu. Mọi khi á ông mà đóng cửa thì đừng có ai mà vào, ông chửi chết. Chúng tôi đi đến họp đấy tôi biết rồi, ông mà đóng cửa thì ai mà vào là gõ cửa vào là ông chửi chết. Cho nên là ông mở cửa hé cửa thì mới vào, mà ông đóng cửa thì đừng có vào. Thế tôi bảo không sao, ông hẹn tới rồi mà cứ đi. Ông bảo không, thôi thế đi về hôm khác lên, hôm nào mà sếp mở cửa thì mới được vào, đây ở đây là quy định bất thành văn. Thế tôi bảo không, bác cứ ở đây, tôi lên tôi gõ cửa xem thế nào. Bởi vì hẹn tôi rồi mà, thế nên tôi gõ cửa. Thế gọi điện không nghe, lúc đấy gọi không nghe máy nữa, không thấy cầm máy. Thế tôi lên gõ cửa thì ra thì nhìn mặt mũi nó hầm hầm ra, nhưng mà nhìn thấy tôi, nhìn thấy nhà chùa một cái thì người ta cũng dịu xuống. Xong rồi mình cũng trình bày là đấy, thì tôi gọi cho bác trước, lúc nãy gọi không được, gõ cửa. Thì vào thấy là 2-3 người đang ngồi uống nước, cũng chả làm gì, ngồi uống nước trà thôi. 2-3 người đang ngồi uống trà trong phòng. Đấy, chúng ta thấy bây giờ một số cán bộ bây giờ lại xa dân đến nỗi như thế. Thậm chí là cấp dưới là của mình là đến trưởng thôn mà không dám gặp chủ tịch xã thì chúng ta biết là như thế nào rồi. Phòng của chủ tịch xã đóng cửa mà trưởng thôn không dám vào, không dám gõ thì như thế nào rồi? Tức là nó đang bắt đầu thể hiện lại cái thời gọi là thời phong kiến ngày xưa. Cái thời chúng ta này bây giờ gọi là thời dân chủ, mà dân chủ thì lại đi ngược lại với cái mong muốn của Đảng, của Bác Hồ, của cha ông chúng ta ngày xưa đánh đuổi giặc Pháp, đế quốc Mỹ, lật đổ chế độ phong kiến để thành lập một cái nhà nước gọi là, đầu tiên chúng ta thấy nhà nước chúng ta là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bây giờ mới đổi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày xưa Bác thành lập là đất nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Có chữ dân chủ trong đó, Việt Nam dân chủ, xong mới đến Cộng Hòa. Việt Nam là gì? Là quốc hiệu, là tên nước. Xong là đến gì? Xong đầu tiên là quốc hiệu nhé, được tôn trọng đặt lên hàng đầu là Việt Nam. Xong dưới quốc hiệu đó là dân chủ. Dưới dân chủ mới đến Cộng Hòa. Cộng Hòa là chỉ cho gì? Cái thể chế của mình á. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đổi tên nước rồi, là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đổi cái gì ạ? Đổi cái thể chế lên trước. cái thể chế, cái xã hội lên trước này, và cái dân chủ và cái đất nước là về sau. Chúng ta thấy bây giờ thôi này, cũng cái bối cảnh lịch sử chúng ta cũng chả có phân tích cái đó làm gì. Nhưng chúng ta nhớ rằng đất nước chúng ta ngày xưa mới thành lập, Bác thành lập đất nước mình là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ý là của người là thành lập cái đất nước này lên là để cho mọi người dân được quyền tự do, quyền dân chủ, quyền độc lập. Cho nên Bác mới nói là không có gì quý hơn độc lập tự do là như thế. Độc lập tự do là gì? Quý nhất. Giải phóng đi ách áp bức nô lệ của giặc Pháp, của đế quốc Mỹ, và đặc biệt là của mấy nghìn năm phong kiến đô hộ, mấy nghìn năm phong kiến cai trị. Thì bây giờ chúng ta lại thấy một số cán bộ, không phải nói là tất cả, nhưng một số cán bộ, nhưng mà không phải ít đâu, bây giờ lại đang bắt đầu sống theo cái kiểu là xa dân không gần dân nữa. Cho nên hai kỳ Trung ương Đảng gần đây chúng ta mới thấy có nghị quyết hẳn hoi đó là quy định là ông chủ tịch tỉnh, ông chủ tịch huyện mỗi một tuần, một tháng là phải tiếp dân bao nhiêu ngày. Còn ngày xưa là chủ tịch tỉnh là gần như không có tiếp dân. Khoảng chục năm về trước là gần như không có tiếp dân, giao cho cấp dưới làm hết. Nhưng bây giờ bắt chủ tịch tỉnh phải tiếp dân. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng là bây giờ nghị quyết hẳn hoi bắt chủ tịch tỉnh phải tiếp dân một tháng bao nhiêu ngày. Ở huyện bị chủ tịch huyện phải tiếp dân một tháng bao nhiêu ngày, phải tiếp dân. Nên chúng ta thấy nghị quyết là nghị quyết thế thôi, nhưng mà đi xuống dưới mà ở trên mà không sát sao ở dưới nó cũng có theo đâu, nó làm lấy lệ thôi mà. Đây, bây giờ dân tình thực sự mà nói thì tôi ngồi với nhiều các cụ, người ta nói rằng dân tình thực sự là nhiều người họ mất niềm tin nhiều lắm, mất niềm tin vào những người lãnh đạo bây giờ nhiều lắm. Cái người lãnh đạo mà xa dân, dân mất niềm tin rất nhiều. Cho nên ở đây á, đế quân nói 17 đời làm quan nhưng mà chưa bao giờ từng bạo ngược với dân, chưa bao giờ tàn khốc với thuộc cấp của mình. Thuộc cấp ở đây tức là những người giúp việc cấp dưới đó. Đấy, như tôi kể với chúng ta lúc nãy, ông trưởng thôn mà sợ ông chủ tịch xã còn hơn sợ bố mẹ của mình ấy. Thế thì chúng ta phải biết rằng cái ông chủ tịch xã đó lãnh đạo như thế nào rồi, để cho cấp dưới sợ mình hơn sợ bố mẹ của mình, thế thì nguy hiểm rồi. Sợ hơn sợ cọp thế thì nguy hiểm rồi. Đến thế đóng cửa còn không dám vào, bảo thôi thầy ấy đi về thôi. Ông ấy đóng cửa, sếp gọi là sếp, sếp mà đóng cửa thì sếp không tiếp khách. Từ xưa đến nay thế rồi. Sếp mà mở hé cửa thì sếp mới tiếp khách. Còn sếp đóng cửa thì đừng có ai gọi cửa, đừng có ai ấy để sếp cho một trận rồi chết đấy. Thế tôi bảo là có cái, tôi nghĩ trong bụng mình, nghĩ trong bụng có cái chức chủ tịch xã thôi mà làm gì mà ghê thế. Chủ tịch xã thôi mà. Thì biết rằng là các ông là cán bộ, là những người lãnh đạo nhân dân, nhưng mà chủ tịch xã thôi mà. Làm gì mà ghê thế. Càng là chủ tịch xã thì càng phải gần dân chứ đấy. Rồi chủ tịch huyện ấy, người ta còn chưa đến nỗi như thế mà chủ tịch xã lại thế thì ghê quá. Mình lại gần gũi với bác phó chủ tịch huyện, bác ấy gần gũi mà. Bác chủ tịch huyện cũng thế mà, gần gũi mà. Mình muốn lên mình gặp lúc nào mình điện cái bác có ở phòng thì bác lại bảo thầy cứ lên đi. Thế chẳng nhẽ mà chủ tịch xã lại khó hơn là cả chủ tịch huyện đấy sao? Thế mình mới bảo cứ lên gõ cửa. Đấy, chúng ta thấy Âu cũng là để con người thôi vậy. Người tốt, người xấu không cứ lại phải cán bộ to hay nhỏ. Người quan liêu không cứ lại phải gì ạ, chức danh to hay nhỏ. Mà nó thì nó thể hiện ở cái bản chất, bản tính, đặc tính của mỗi con người vậy. Đấy. Cho nên ở đây á, khoa học cái này thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà các Phật tử chúng ta, ai có ai ở đây chúng ta thì là Phật tử, chúng ta là cán bộ, là công chức nhà nước, thì cũng đây cũng là một bài học cho chúng ta vậy. Đối với dân chúng ta phải coi họ gì. Ngày xưa thì bác nói rằng mình là quan là nô bộc của dân. Ngày xưa thì thời phong kiến người ta bảo quan là phụ mẫu của dân, nhưng chủ trương của bác Hồ là gì, là quan là gì, người làm quan là nô bộc của dân, là người giúp việc cho dân, là nô bộc trung thành nhất của dân. Ngày xưa thì bác nói như vậy, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy quan không phải là nô bộc trung thành của dân nữa, mà quan nó là người lãnh đạo, quan chức là người lãnh đạo. À, người nắm kỷ cương pháp luật thì đương nhiên thì cũng phải được trân trọng, được tôn trọng, chứ không thể nói là quan là nô bộc của dân bây giờ nữa. Ngày xưa thời chiến tranh thì bác phải như thế thì mới lấy được lòng dân chứ, thì dân mới theo, dân theo mới có lực lượng để đánh giặc chứ, đánh Pháp, đánh Mỹ, lật đổ chế độ phong kiến nhà Nguyễn ngày xưa chứ. Nếu không như thế thì bảo là ai dân họ đi theo bác để đánh giặc. Nhưng bây giờ đánh giặc xong rồi thì thôi, thì mình cũng phải giữ cái vị thế cho những người làm công chức nhà nước. Thế thì không gọi là quan là nô bộc trung thành của dân nữa, mà cũng không nên coi là quan như là phụ mẫu của dân. Nhưng mà ở đây thì những người làm quan thì cũng phải đối xử làm sao đó với những người dân cho nó có văn hóa, cho nó có tình người. Chúng ta thấy mấy hôm mà thủ tướng với lại nhà nước, đảng nhà nước, chính phủ chúng ta từ trên xuống dưới, đặc biệt là thủ tướng đã có nghị định số 16 đúng không, về phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta thấy một cái ông phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện ở một cái huyện ở cái tỉnh trong miền Nam, đi qua một cái chốt mà có các chiến sĩ bộ đội với công an với các y bác sĩ, những người làm nhiệm vụ lập chốt để đo nhiệt độ. Ông đi trên xe vẫy ông xuống, ông vào bảo ông đo nhiệt độ, ông không đo mà ông thì ông chửi bới, rồi thậm chí ông vỗ bàn vỗ ghế thế này thế nọ thế kia, mà trong khi đó ông là quan chức nhà nước. Mà các vị mà đứng ở đấy nói với vị rất nhẹ nhàng, giải thích cho là thôi chỉ cần chú này thì chú đo nhiệt độ thôi, đo nhiệt độ thôi, chú không sao thì chú đi đấy, chú lên xe chú đi thôi, không có gì là nặng nề cả, nó khoảng có gì đâu, một phút là xong rồi, giơ vào cái chán bắn tạch một cái thế là xong, có cái gì đâu mà có, nó có đau đâu, nó có vào da vào thịt đâu, nó còn cách xa mấy phân, là 15, 5, 10 phân cơ mà. Cái máy đo nhiệt độ ấy để biết là sốt hay không sốt ấy. Đó. Chúng ta xem cái đấy chúng ta thấy một cán bộ, một công chức nhà nước, mà bây giờ đảng nhà nước chính phủ đang như thế, thế ông xuống xe ông chửi ầm cả lên, thậm chí ông còn vỗ bàn vỗ ghế. Đó. Ông chửi rồi ông nói văng tục cả ra nữa. Đấy thì đối với gì ạ? Công chức nhà nước, đối với người thi hành pháp luật nhà nước, đó là các chiến sĩ công an và quân đội thực thi nghị định 16 của chính phủ và của tỉnh để lập chốt khám và chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, cho nhân dân như thế. Mà mình là cán bộ, là phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đâu phải nhỏ đâu các quý vị. Phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện không phải nhỏ nữa, tương đương với phó chủ tịch huyện, tương đương với phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, hai chức ngang nhau, mỗi bên là một mảng thôi, nhưng mà chủ tịch hội đồng nhân dân huyện thì nó cũng tương đương với là chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nó cũng tương đương với phó chủ tịch ủy ban nhân dân, như vậy là chức thì cũng khá cao. Vậy mà chúng ta thấy hành xử của vị đó thì quả thật là chẳng khác gì những kẻ đầu trộm đuôi cướp cả, không ra thế nào cả. Tôi xem qua tôi mới nghĩ là cán bộ thế này thì ngày thường, ngày bình thường thì không biết là nó hạch sách dân như thế nào, không biết là họ đối xử với nhân dân của họ như thế nào, quá kém. Và chúng ta biết là những con người như thế thì cần phải xử lý và đưa ra khỏi cái bộ máy lãnh đạo. Những con người lãnh đạo như thế thì mất hết niềm tin của dân chúng đối với đảng, với nhà nước, với những người làm công tác chính quyền. Cũng may mắn là họ quay lại được cái clip đó, xong họ đưa lên mạng, xong dân tỉnh họ làm ầm cả lên đó, thì huyện mới là tỉnh, lúc đầu là huyện còn bao che cơ, huyện còn bao che, còn ý như là giải thích như là biết lỗi rồi. Lúc đấy đồng chí nóng quá thế là thế này thế nọ thế kia, mà đã viết tường trình xin tự kiểm điểm rồi thế này thế nọ. Bà bí thư huyện ủy cái huyện đấy còn định bao che, nhưng cuối cùng báo chí họ vào cuộc mạnh quá thì bí thư tỉnh ủy là phải chỉ đạo tạm đình chỉ, tạm đình chỉ công tác. Nhưng chắc là như thế nào đó thì chúng ta mấy hôm sau ông ấy viết đơn, ông ấy xin từ chức, nhận lỗi và xin từ chức. Thì thôi cũng còn được, biết sai mà gì mà sửa mà xin từ chức thì còn được. Nhưng đấy cũng là một bài học cho gì, cho tất cả những người làm quan chức nhà nước, những người được coi là phụ mẫu của dân. Ngày xưa thì gọi là nô bộc trung thành của dân, nhưng bây giờ gọi là phụ mẫu của dân. Nói là phụ mẫu của dân nó không đúng, mình mà nói là nô bộc trung thành của dân thì cũng không phải. Nói chung là cái người cầm cân nảy mực, người làm thực thi pháp luật của quốc gia, của đất nước, thì cũng phải làm sao đó cho gì mình là cái tấm gương sáng để cho người dân họ noi vào vậy. Đấy là đối với dân. Còn đối với thuộc cấp, tức là đối với những cấp dưới của mình, đừng coi họ như là kẻ ăn người ở vậy. Vì họ là cũng gì, họ cũng là cán bộ nhà nước, họ cũng được đảng nhà nước, được nhân dân tin tưởng bầu ra và cử ra để làm công việc. Chẳng qua họ là người đi sau, thì họ là gì, họ là cấp dưới của mình mà thôi. Hoặc là chẳng qua họ có thể là họ thiếu may mắn, họ là cấp dưới của mình thôi, chưa chắc họ đã yếu hơn mình, mà chưa chắc mình đã giỏi hơn họ. Chẳng qua mình là gì, mình may mắn hơn, mình được cấp trên giao cho cái ví dụ như trưởng phòng chẳng hạn. Chứ đừng chưa chắc là nghĩ, chưa chắc anh phó phòng gì và chuyên viên nó đã yếu hơn. Chưa chắc cái trưởng phòng nó giỏi hơn phó phòng và giỏi hơn chuyên viên của mình. Có người họ gì, chuyên viên hoặc là phó phòng nhưng là giỏi hơn cả trưởng phòng. Cho nên người làm cán bộ làm lãnh đạo là không được coi thuộc cấp, tức là cấp dưới của mình như kẻ ăn đứa ở, mà sai bảo họ một cách nó như là sai bảo con cái của mình vậy. Phải có sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tôn trọng nhau và cùng đồng lòng nhất trí với nhau để xây dựng cái cơ quan của mình, xây dựng cái cơ sở hoạt động cơ sở gì, cái cơ sở ví dụ như là cái cơ quan tổ chức của mình. Ngày xưa chiến tranh thì mới gọi là cơ sở hoạt động, bây giờ gọi là tổ chức, ví dụ cấp xã hay là cấp huyện hay cấp tỉnh đó, cấp bộ đó, vân vân, cơ sở bây giờ gọi là tổ chức, ngày xưa gọi là cơ sở hoạt động, chưa giải phóng thì gọi như thế, giải phóng rồi thì gọi là tổ chức, các tổ chức chính trị xã hội vân vân. Cho nên ở đây qua cái bài này thì chúng ta mới thấy rằng là cụ Chu Lao Án Xí cụ giảng rộng về những cái lời dạy của đế quân. Cụ nói rằng nói về sự bạo ngược thì không nhất thiết là phải dùng cái hình luật khắt khe mới gọi là bạo ngược, không nhất thiết là phải chế định quá nghiêm ngặt mới gọi là bạo ngược, mà có thể là những việc như khi thu tiền thuế hoặc là gì, tiền thuế hoặc là các gì gì của dân đó, nếu mà họ chưa có thì họ xin khất lại vài hôm chẳng hạn hoặc vài tuần chẳng hạn, thì cũng đừng cái gì vội bắt ép họ. Bởi vì làm doanh nghiệp á, làm người dân nó cũng có cái khổ của doanh nghiệp và người dân vậy. Chúng ta cứ thử làm doanh nghiệp, làm người dân chúng ta mới biết rồi. Có những lúc á, chả có đồng nào trong két, chả có đồng nào trong công ty, trong cơ quan đâu. Đối nội, đối ngoại á, cũng vất vả lắm, không phải đơn giản đâu. Chứ không phải cứ bảo họ là công ty, họ là doanh nghiệp. Họ có đến mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy nghìn công nhân là thằng này nó nhiều tiền lắm. Chưa chắc đâu. Đã, có làm doanh nghiệp thì mới biết. Thương doanh nghiệp một chút thì, vì doanh nghiệp nó chính là cái chất xúc tác á. Hay mình cứ nói gì, chất bôi trơn nó để cho cái cỗ máy chính quyền nó hoạt động, để cho cái cỗ máy quốc gia nó hoạt động. Chứ không có doanh nghiệp á, chỉ chẳng khác gì cỗ máy mà không có gì cái chất xúc tác, cái chất dầu bôi trơn để làm cho cỗ máy để trơn tru để nó chạy vậy. Chứ phải có doanh nghiệp. Doanh nghiệp nó chính là, ngày xưa các cụ gọi gì, phi thương bất phú mà. Chứ không có doanh nghiệp, doanh nghiệp tức là những thương gia, những thương nhân đó, làm ăn buôn bán đó, sản xuất kinh doanh đó, họ là những cái người đem lại rất nhiều đó, những cái lợi tức thu phát, cái tiền đó, đóng thuế cho nhà nước. Cho nên đó, người làm quan đó thì phải gì, cũng phải nghĩ tới cái lợi ích chung, đó là cả của doanh nghiệp nữa vậy. Nhà nước cũng có lợi mà doanh nghiệp cũng có lợi, người dân cũng có lợi, cả ba bên đó, nó phải vững như cái kiềng ba chân như vậy. Mình chỉ lo bo bo để bòn rút đó, tiền của doanh nghiệp, của nhân dân đó, để vào túi nhà nước, xong rồi vào nhà nước thì không nhiều, mà chảy vào túi riêng cá nhân của mình thì nhiều hơn đó. Như vậy là phá hoại, hủy hoại cái sức mạnh của quốc gia, của dân tộc, của đất nước đấy. Chúng ta thấy, cho nên ở đây Chu Lão An Sĩ mới nói rằng cái lúc thu tiền thuế của doanh nghiệp, của dân, ở đây chỉ nói của dân thôi, nhưng mà tôi nói thêm là doanh nghiệp vào. Dân bây giờ tiền thuế, bây giờ ngày thuế của dân bây giờ có thu mấy nữa đâu, doanh nghiệp là chính chứ. Dân bây giờ nó cũng trở thành các doanh nghiệp hết là chính rồi, còn người dân đi cày đi cấy thì bây giờ tiền cái thuế ruộng, thuế cấy bây giờ nhà nước mình miễn thuế bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng thậm chí bây giờ chúng ta thấy ở miền Bắc bây giờ có mấy nơi họ muốn cấy ruộng nữa đâu, ruộng bỏ cỏ không. Các vị cứ lên Sơn Đông đi xem, phải đến 6-7% ruộng bỏ cỏ không. Đây nói thật, họ chẳng trồng cái gì, nó chẳng cấy mà chẳng trồng nữa. Cả cánh đồng trước cửa chùa bỏ không, cả cánh đồng phía bên này là cũng bỏ gần bỏ không, cánh đồng bên này bỏ gần không, có cấy cày gì nữa đâu. Mà chúng ta biết bây giờ cấy bây giờ lỗ. Những người làm nông dân họ nói bạch thầy, bây giờ cấy chúng con cấy một xào á, 4 tháng sau thu hoạch sẽ còn lỗ, còn lỗ so với cái công họ bỏ ra, thuê máy cày này, tiền phân này, tiền chăm sóc này, đó, rồi cấy gặt cái gì cũng thuê này. À, và một xào ruộng ấy thì ở Sơn Đông đây nó được khoảng 2 tạ thóc. 2 tạ thóc các vị biết là một xào ruộng 2 tạ thóc thì bây giờ nó rơi khoảng cứ cho là nó khoảng độ tầm chưa đầy 2 triệu. Vậy cứ cho một người như vậy họ được khoảng 2 xào, được nếu cấy thì cả vụ thì họ được 4 tạ thóc. 4 tạ thóc cái chưa đến 4 triệu. Họ đi làm thợ các vị ạ, họ đi làm thợ, đi phụ xây, đi làm thợ thôi 1 tháng, họ cũng được khoảng 5-6 triệu. Vậy họ làm 1 tháng còn hơn là họ làm 4 tháng đi làm ruộng. Họ đi ra Hà Nội họ làm thuê chạy xe ôm hay đi làm ô xin hay làm bất cứ cái gì đó, người ta kiếm tiền nó vẫn là hơn họ làm ruộng. Cho nên bây giờ họ bỏ ruộng nhiều lắm. Thực sự miền Bắc chúng ta bây giờ bỏ ruộng quá nhiều. Thì đa số ở trong miền Nam họ mới làm nhiều vì gì? Cánh đồng nó bát ngát, họ làm bằng máy, họ làm máy rồi gieo thẳng rồi các thứ, họ làm nó nhàn nhã hơn. Họ còn làm đấy. Miền Bắc mình bây giờ ruộng nó manh mún chia được có mấy thước một chỗ. Đi làm thì không biết là 4-5 chỗ mới được khoảng độ 2 xào ruộng. Đâu có phải dễ đâu. Chăm sóc rồi sâu bọ chuột chiếc các thứ nữa. Họ còn lỗ mà, cho nên không mấy nhà cấy nữa. Vì vậy mà nhà nước chúng ta thì miễn thuế cho họ là đúng thôi. Miễn thuế để khuyến khích nhân dân cày cấy để vừa là giữ đất giữ ruộng. À, đảm bảo an ninh lương thực. Nhưng mà chúng ta thấy ở miền Bắc này, đặc biệt là Hà Nội này, không còn cấy mấy nữa. Ngoại thành Hà Nội bây giờ nhiều nơi không cấy. Có nơi thì họ cho chuyển đổi mục đích để trồng cam, trồng táo, trồng lê, trồng hoa để nó năng suất cao hơn. Đến nhiều nơi là bỏ đất không. Cái nơi nào mà đất xấu xấu, đất trũng trũng nó xấu, như ở Sơn Đông đây, quanh quanh gần chùa đây, đất nó trũng nó xấu, cũng chả trồng các thứ cây cối khác được. Vì nó thì mùa mưa thì nó ngập nước. Cho nên là bỏ đất không bạt ngàn rồi. Đấy. Đây cũng là một cái chúng ta thấy, một điều chúng ta thấy. Nhà nước miễn thuế để khuyến khích nhân dân cày cấy, để chỉ có cày cấy mà ăn thôi. Nhưng mà họ còn lỗ, vẫn còn lỗ. Chứ bảo họ đóng thuế như mấy chục năm trước thì chắc chắn là họ bỏ hết. Khổ. Thì cái thuế đấy bây giờ được là bao nữa đâu. Bây giờ nó doanh nghiệp là chính. Làm mở các công ty doanh nghiệp tư nhân, rồi công trách nhiệm hữu hạn, rồi công ty cổ phần vân vân, họ làm ăn, góp vốn chung làm ăn với nhau, ra sản phẩm đem lại kinh tế nhiều hơn, gấp nhiều lần đi cấy mấy sào ruộng ở quê. Cho nên thi nhau ra thành phố làm ăn. Vì vậy chúng ta với thành phố Hà Nội với Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn đất nước chúng ta bây giờ là cứ đông nghẹt người là như thế. Cái quê họ cứ đi lao rao ra thành phố thôi. Họ ra thì cần có cái xe họ ở đường phố, một tháng họ kiếm ít nhất cũng được 5-7 triệu. Họ gửi về quê đông mấy tấn gạo, đông mấy tấn thóc, đông tấn thóc thì ăn cả năm, đông mấy tạ thóc thì ăn nửa năm. Đấy. Cho nên chúng ta vì sao bây giờ các thành phố lớn đã quá tải đấy như thế. Thanh niên ở nông thôn, phụ nữ ở nông thôn bây giờ ra thành phố hết. Về quê bây giờ chỉ thấy người già thôi. Đấy, tôi bây giờ về quê chỉ thấy người già ở nhà là chính. Các cụ già rồi, bố mẹ rồi, các cụ già ở nhà trông cho con cái đi ra thành phố nó làm. Đi về xuôi nó làm hết. Trên quê tôi, trên dân tộc bây giờ có mấy người ở nhà nữa đâu. Thanh niên không ở nhà, đi làm hết. Còn tuổi của chúng tôi ngày xưa có biết đi đâu đâu. 10 đứa thì cả 10 đứa ở nhà thôi. Cấy xong mấy sào ruộng là đi chơi với nhau thế thôi, chả làm cái gì, cứ chơi thôi, cũng chả làm gì. Có đi đào đáy vàng thì đi, mà vàng hết thì cũng chả làm cái gì nữa. Xây nhà xây cửa thì dân có tiền đâu mà xây. Đấy, ngày xưa nó thế. Nhưng bây giờ thì đi làm hết. Con gái thì đi làm may, đi làm công nhân điện tử, công ty điện tử vân vân. Con trai thì đi thợ xây, đi phụ xây, rồi đi làm những việc nặng nhọc hơn. Đi hết với nhau. Ở đây thì mới nói đấy, các công ty, các doanh nghiệp, cụ Chu Lão Án Sĩ cụ nói rằng, cụ chỉ nói là người dân thôi, nhưng mà đây tôi nói thu thuế của người dân, bây giờ người dân không cày cấy nữa thì tôi không nói người dân nữa, mà nói những doanh nghiệp, cơ quan doanh nghiệp, những người làm công chức nhà nước đi đến có thu thuế thu má, mà họ thì họ gặp cái lúc công ty doanh nghiệp nó khó khăn, nó đang phá sản hoặc chuẩn bị phá sản, nó xin nợ thuế khất thuế vân vân đó, thì cũng đừng có thúc ép dồn họ vào cái chỗ bí bách mà khiến cho họ phải phá sản vậy. Giúp được cái gì thì giúp vậy. Trong phạm vi của mình không giúp được thì phải trình lên cấp trên để có hướng xử lý làm sao để còn nuôi cho gì cái doanh nghiệp nó sống được vậy. Đừng có bóp nghẹt cho nó chết. Một doanh nghiệp chết, vài doanh nghiệp chết thì còn được chứ, mà các doanh nghiệp chiếm đến trên 50% nó chết thì nhà nước, chính phủ mình sống với ai? Đó, kiểu nó như thế. Cho nên ở đây cụ Chu Lão Án Sĩ cũng nói rằng đối với lúc thu tiền thuế, thuế khóa đó thì cũng nên gì, lúc mà dân họ đang khó khăn thì đừng nên thúc ép đưa họ vào cái chỗ gì, cái chỗ cùng cực vậy. Hoặc tùy ý tăng lên danh mục để thu dư thừa ra để kiếm lợi vậy. Đấy. Cũng không được tự ý để tăng thêm các danh mục để thu thêm, khiến cho các doanh nghiệp họ khó khăn. Còn mình thì kiếm thêm lợi để cho bản thân, cho lợi ích nhóm vậy, thì cũng không nên. Hoặc gặp khi thiên tai hạn hán mất mùa, hoặc là lúc làm ăn kinh doanh không được, thì cũng nên gì ạ? Nên báo lên cấp trên để xin miễn giảm thuế cho dân, cho doanh nghiệp vậy. Đấy, ví dụ như bây giờ chẳng hạn, cả thế giới đang lao đao vì cái dịch bệnh COVID-19. Đất nước chúng ta cũng không ngoại lệ. Mặc dù chúng ta thấy là đại dịch ở đất nước chúng ta phần cho đến bây giờ cũng gọi là tạm ổn. Nó không nóng lắm nữa, cũng tạm ổn. Tuy là chưa hết, chưa qua đâu, nhưng mà thì cũng tạm ổn rồi. Nhưng chúng ta thấy doanh nghiệp, những người làm ăn cũng chưa làm ăn cái gì được. Bây giờ có đi làm ăn, có làm ra sản phẩm xuất khẩu đi nó cũng khó. Tiêu thụ thị trường nó cũng chậm, cái gì nó cũng chậm. Bây giờ gọi là làm ăn nó để gọi là thoi thóp, gọi là mình gọi là để mà sống qua ngày thôi vậy. Giúp cho anh em cán bộ công nhân viên chức ở trong cơ quan á, gọi là có đồng ra đồng vào để nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con á, qua ngày đoạn tháng, qua những lúc khó khăn này vậy. Cho nên á, nếu mà là người làm á, cán bộ làm chính quyền bây giờ cũng phải nghĩ đến dân, lo cho cái đời sống của doanh nghiệp, tức là lo cho đời sống của dân. Doanh nghiệp cũng chính là dân mình cũng chính là doanh nghiệp của đất nước mình. Nó cũng như cái phần tế bào, cái cơ thể ở trên gì, thân thể của mình á, đảng, nhà nước, chính phủ, nó như là nói là chỉnh thể của một cái và cái cơ thể của con người chúng ta. Còn doanh nghiệp nó được ví như là cái thì tay, cái thì chân, cái thì từng cái bộ phận trên thân thể của mình á. Cắt bỏ đi phần nào là đau phần đấy. Người làm lãnh đạo thì nếu nghĩ đến dân á, thì họ sẽ nghĩ như thế, tìm nhiều cách á, để giảm đi những cái thuế khóa cho dân, đặc biệt là trong cái lúc khó khăn này. Tôi nghĩ là Đảng, Nhà nước chúng ta sẽ làm được cái điều này. Vì trước đây thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là qua cái khóa này, qua cái lần này, đặc biệt là cái dịp chống đại dịch virus 19 này, tôi thấy là Đảng, Nhà nước chúng ta, Chính phủ, đặc biệt Chính phủ chúng ta rất quyết liệt. Đặc biệt là cụ Thủ tướng, chúng ta thấy không? Và bác Phó Thủ tướng, bác Vũ Đức Đam, trong Chính phủ chúng ta thấy lần này thấy nổi bật lên hai con người rất là sốc vác, rất là xông xáo và rất là trách nhiệm với dân. Đó là Thủ tướng, đương kim Thủ tướng cụ Nguyễn Xuân Phúc ấy, và bác Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng. Chúng ta thấy nổi bật lên hai con người ấy là rất là xông pha và sốc vác trong cái công việc chống đại dịch, cũng là mọi công việc chúng ta thấy rất là ổn. Đất nước chúng ta có những con người như thế thì cũng thấy là ổn đấy, không phải lo lắng. Mong là tới đây đại hội các bác làm một khóa nữa. Bác Phúc thì tuổi cũng cao rồi nhưng mà xông xáo như thế, sức khỏe tốt, làm một khóa nữa thì vẫn được. Làm một khóa nữa thì đang quen việc, làm được khóa nữa thì tốt. Còn bác Đam thì còn trẻ thì được vài khóa nữa. Nhưng mà cũng nên, thì một con người mà có cái tâm, cái tầm như thế thì Đảng, Nhà nước chúng ta cũng phải nên cất nhắc để họ có một cái vị trí nhất định để được cống hiến, có tiếng nói hơn và được cống hiến nhiều hơn cho Đảng, Nhà nước, cho nhân dân họ được nhờ. Một con, những con người mà như thế mà cứ ngồi mãi một cái địa vị như vậy mà làm á, người ta cũng thấy là chẳng khác gì nó để thui chột đi một cái hạt giống tốt. Có cái một cái chỗ khác nào đó để cho họ được thể hiện hết cái khả năng của họ thì tôi nghĩ là sẽ tốt hơn. Ngày xưa chúng ta biết là bác Hồ, bác dùng người tốt lắm. Bác dùng người, chọn người và dùng người phải nói là tuyệt vời luôn. Người nào dùng vào việc đấy, dùng người nào là trúng việc đấy, thế mới hay. Cái người lãnh đạo, các cụ ngày xưa nói người lãnh đạo không cần là phải giỏi sâu về một gì, một khía cạnh nào đó, mà người lãnh đạo chỉ cần là biết nhìn người và biết dùng người mà thôi. Có cái tấm lòng bao dung rộng lớn, và quan trọng nhất là biết nhìn người và biết dùng người. Lúc thì phải biết rắn, lúc thì phải biết gì? Phải biết là mềm dẻo, lúc thì phải biết khắt khe, mà cũng có lúc phải biết gì? Nới lỏng. Lúc thì phải biết vỗ về, lúc thì phải biết là gì? Là chặt chẽ, nghiêm túc. Với cấp dưới thì làm việc gì mới ổn vậy. Chúng ta thấy cái điều này, cụ Tổng Bí Thư chúng ta khóa này là rất tốt, làm rất tốt cái điều đó. Cho nên chúng tôi nhìn vào những cái thực trạng của xã hội, của các lãnh đạo cấp cao bây giờ, tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta sẽ có một cái điều gì đó rất khả quan ở phía trước, rất là sáng ở phía trước. Sang năm là đại hội Đảng rồi, mong rằng cụ Tổng với là Bộ Chính trị sẽ chọn được những cái người lãnh đạo xứng đáng để lãnh đạo đất nước. Bao nhiêu công sức của cha ông chúng ta, của dân tộc chúng ta đổ xương đổ máu hy sinh vì sự phát triển bền vững của dân tộc, của đất nước, mà cha ông chúng ta ngày xưa không ngần ngại là đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình, thậm chí là cả máu, cả mạng sống của mình để cho con cháu của các cụ, tức là chúng ta bây giờ đó, được ngồi ở đây để an hưởng những cái thành quả từ xương máu của các cụ ngày xưa. Phải nói thật là như thế. Cho nên chúng ta nay mà làm mà không tốt, không giữ được cái thành quả các cụ ngày xưa là chúng ta có tội với gì? Với cha ông chúng ta đấy. Có tội với gì? Với quốc gia, với dân tộc, với đất nước đấy. người lãnh đạo mà làm không tốt là có tội với gì, với nhân dân nữa đấy. Còn chúng ta là những người Phật tử, những người tăng ni Phật tử mà cũng không, chỉ có nghĩ rằng mình đi tu mà quay lưng lại với dân tộc, với đất nước, rồi kể cả rộng ra không phải là tăng ni Phật tử không đâu, mà kể cả những chức sắc, những tu sĩ và những tín đồ của các tôn giáo ở trong đất nước chúng ta, nếu mà quên đi là chúng ta hiện nay vì sao chúng ta đang được hưởng cái sự thanh bình như thế này. Chúng ta không nghĩ rằng hơn 40 năm trước, 46 năm trước thôi, không nói gì xa đâu, cha ông của chúng ta vẫn phải đổ xương máu xuống để bảo vệ mảnh đất này, đem lại cái hòa bình thịnh trị lâu dài cho gì, cho con cháu mình về sau. Mà bây giờ mình là cái lớp hậu bối, mà chúng ta vì lấy cớ là mình là tu sĩ một tôn giáo nào đó, hoặc tín đồ một tôn giáo nào đó, mình lại đi chia rẽ cái mối đoàn kết của nhân dân, của dân tộc, của đất nước chúng ta, làm cho loạn lạc thì cũng không nên vậy. Có cái gì đó chúng ta cứ nói thẳng với nhau, chính quyền địa phương làm sai chúng ta có lời để gửi lên cấp trên, cấp trên ví dụ xã làm sai gửi lên huyện, huyện làm sai gửi lên tỉnh, tỉnh làm sai gửi lên trung ương, mà họ không giải quyết thì lúc đó chúng ta mới có các biện pháp khác. Còn bây giờ hơi một tí là chúng ta bảo là biểu tình, hơi một tí là chống đối, hơi một tí là làm loạn cả lên, cũng không nên vậy. Cha ông chúng ta, các vị cứ nhìn những cái bộ phim tài liệu ngày xưa, cha ông chúng ta đi đánh giặc như thế nào, chúng ta mới thấy được các cụ khổ làm sao. Cơm không có mà ăn, áo không đủ mà mặc, mỗi khi trời mưa rét có một bộ quần áo thôi. Ở trong rừng, đặc biệt là bộ đội Trường Sơn ở trong rừng, đến cái mùa mưa thì cứ mặc quần áo ướt suốt ngày, đói khát bệnh tật, nhưng các cụ đâu có bỏ tiền tuyến đâu. Đó. Thế thì chúng ta mới được như ngày hôm nay. Cho nên làm những người Phật tử nói chung, và nói chung là cũng mong rằng tất cả các tín đồ của các tôn giáo hiện diện ở trên đất nước mình cũng nên nhìn nhận cho nó thì nó đúng với sự thật, chứ đừng có nghe một cái thành phần nào đó mà hay là vì một cái riêng tư cá nhân nào đó chúng ta làm loạn cả cái sự bình an trật tự của đất nước lên, là cũng không nên vậy. Còn việc chúng ta tu thì chúng ta cứ tu cho nó tốt cái phần của mình, nhưng cũng phải có cái sự đóng góp và cái sự bình an phát triển của đất nước nữa, góp sức làm sao mỗi người các cụ ngày xưa nói rồi mà, cả giao tục ngữ Việt Nam chúng ta nói rồi, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hoàn núi cao ấy mà. Đúng rồi, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì thành cái gì đấy. Đó, cho nên đây chúng ta mới thấy rằng ở đây cụ Chu Lão An Xí cụ nói rằng người làm quan phải nghĩ cho dân, đặc biệt cái lúc này chúng ta lại cần phải nghĩ nhất, nghĩ cho dân nhiều nhất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nó sống, tức là giúp cho cơ thể của gì, của đảng, của nhà nước, của chính phủ, của dân tộc, của đất nước chúng ta phải khỏe mạnh đấy. Bây giờ mà cứ tìm cách để thu ba hà vén nó cho lợi ích nhóm, cho cá nhân mình là thôi rồi đấy, để bức chết doanh nghiệp là coi như là làm cho cơ thể của dân tộc là bị yếu đấy. Lúc này là cái lúc cần đoàn kết với nhau nhất, cùng chia sẻ với nhau nhất. Hoặc là đây cụ nói chứ, hoặc là dân có điều oan ức thỉnh cầu mà lại che giấu, ém nhẹm đi, không trình lên cấp trên á, thì đó cũng là gì? Đó cũng là tàn khốc với dân vậy, đó cũng là bạo ngược với dân vậy. Đó. Thế là dân có cái điều gì đó mà họ oan khuất, họ kêu oan thì người làm quan thì phải xem xét cho nó tường tận tới nơi tới chốn vậy. Chỉ đạo cấp dưới của mình xem xét hồ sơ, đi về điều tra, xem nguyên nhân của nó từ đâu đến đâu. Không có cái gì cũng bảo mình không làm được, huyện thì, xã thì bảo đưa lên huyện, huyện bảo đưa lên tỉnh, tỉnh thì chẳng giải quyết cho họ, để cho họ phải đi lên trung ương, xong rồi lại bảo họ đi vượt cấp, lại bắt bớ, lại đánh đập, rồi lại bỏ tù đày họ, thì cũng không nên vậy. Cho nên người làm quan chúng ta thấy rằng cũng không phải là dễ đâu. Thực sự làm quan đúng nghĩa không phải là dễ đâu các quý vị. Người mà làm quan đúng nghĩa như mà bác nói cho ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh, là mình cứ gọi là bác đi, cụ nói ngày xưa đó, bao giờ mình cũng phải coi như là mình là cái người nô bộc trung thành của dân ấy, thì mình mới xứng đáng để làm phụ mẫu của dân. Muốn làm cha mẹ của dân ấy, thì mình phải làm tốt cái trách nhiệm gọi là kẻ nô bộc trung thành của dân, thì mình mới trở thành thành quan phụ mẫu của dân. Đấy, bác nói rất là hay đấy, rất là trí tình trí lý đấy. Trong đó về cái ý nghĩa rất là gì? Cái triết tính triết lý ở trong đó rất là sâu sắc đấy các quý vị, không đơn giản đâu. Hoặc phân xử kết án, quyết đoán việc tù ngục mà không thận trọng lắng nghe nhân dân trình bày trần tình, vội vã kết án hoặc xử sai lầm thì làm liên lụy đến quá nhiều người vô tội thì cũng không nên vậy. Đó, tức là làm quan. Ở đây nói về những người làm quan để xử trị quyết đoán các công việc như là nhân dân họ kêu oan hoặc là họ trình báo vân vân một cái vấn đề gì đó mà mình vội vàng không điều tra cho nó rõ ràng rành mạch, vội vàng kết án hoặc là xử sai á, người có tội thì lại xử họ vô tội, người không có tội lại xử họ có tội á, làm liên lụy đến nhiều người á vô tội á, thì làm như thế thì thật là hết sức là tàn nhẫn vậy. Rồi hoặc là sự những sự việc nhỏ nhặt gì mà lại cường điệu cho nên thành to á, thì cũng không nên vậy. Tôi mấy tháng trước có xem một cái clip mà có cái chú công an cảnh sát giao thông ấy. Chắc là cái người đi xe máy ấy, chắc là họ cũng ngang, họ cũng cãi ngang, hai bên đôi bên cãi cự nhau một tí rồi. Thấy cái clip ở trên mạng nó cũng cãi cự nhau một tí rồi. Thế xong bắt đầu thấy cái clip đó xuất hiện đâu 3-4 anh cảnh sát giao thông, 3-4 chú cảnh sát giao thông. Cái người đi xe máy ấy, thì hai bên đang cãi lại về cái chắc là đi giao thông vi phạm giao thông hay như thế nào đó, tôi nghĩ chắc phải thế. Thế cái chú cảnh sát giao thông thì tự sang là lấy cùi chỏ lại huých nhẹ vào người ta một cái, xong giả vờ lăn ngã đùng ra một cái là để cho đồng đội nghĩ rằng là cái người ý là cái người đi xe kia, cái anh thanh niên kia là gì, là đánh mình ngã, cho nên 3-4 đồng đội khác và nhảy vào đánh và bắt cái anh thanh niên đấy. Mà xong không may là cái tiểu xảo ấy thì bị người dân họ quay lại cái clip và họ tung lên mạng. Chúng ta thấy xấu hổ không? Quá xấu hổ vậy. Ở đây ý là trong này đúng như vậy đấy, nói là cái việc gì nó rất là nhỏ, xử lý với nhau thì nó đơn giản thôi đúng không? Tại nó bị vi phạm giao thông thì nhắc nhở và xử phạt theo đúng quy định nhà nước, làm gì mà phải dùng cái tiểu xảo ấy, lấy cùi chỏ vào người ta xong rồi ấy, mình tự nhiên giả vờ ngã ra để cho mấy đồng đội của mình nghĩ rằng anh kia là đánh mình, đánh ngã mình, cho nên là vào xông vào đánh anh kia và bắt anh kia. Nhưng mà không may là bị người dân họ quay lại được hết cái gì, cái tiểu xảo ấy, họ đưa lên mạng, họ chửi cho không ra cái gì cả. Đó gọi là chuyện gì, chuyện nhỏ nhặt mà cường điệu cho thành gì, thành to thành lớn vậy. Thế cho nên những người làm quan là phải thanh liêm chính trực, nam nhi đại trượng phu, mà còn ở ngoài đời họ còn nói được như thế và còn làm như vậy, huống chi mình là người quan phụ mẫu của dân. Bao giờ đất nước mà từ những cái người làm trật tự an ninh cho đến những người ngồi điều hành ở trong gì ạ, ở trong chốn công sở mà lúc nào cũng gì cũng quang minh chính đại, nghĩ đến nhân dân, nghĩ đến đồng bào, nghĩ đến tổ quốc, nghĩ đến cái sự nghiệp chung của đất nước mình thì đất nước đó chắc chắn sẽ phát triển vậy. Còn những người làm quan mà bất chính khiến cho thuộc hạ cấp dưới nó cũng gì, nó cũng bất tuân vậy. Đấy, chúng ta thấy đang ầm ầm cái vụ ở Thái Bình đúng không? Một cái tổ chức xã hội đen mà nó hoạt động đến hàng chục năm nay, Nếu không có, chúng ta cứ nói thẳng nói trắng ra với nhau là không có cái sự gọi là bảo hộ của một số những người làm công chức nhà nước, và đặc biệt là công an ở trong tỉnh ấy, thì làm gì có cái chuyện mà cái tổ chức xã hội đen nó ngang nhiên đánh người vào cả chốn cái công sở, vào cả cái chỗ làm việc của công an để bắt người, để đánh người như thế. Làm gì có cái chuyện mà xã hội đen mà chúng ta thấy dám vào cả cái nơi trụ sở làm việc của công an để bắt người và đánh người rồi dọa dẫm giết người như thế. Mà cái người họ làm đơn kêu cứu đó cũng là ngành an ninh, cũng là công an đó, kêu cứu cho bố mẹ họ đó, ầm ĩ lên. Nhưng mà mấy năm nay không được giải quyết. Vừa qua may thay Bộ Công an vừa thay một bác xuống dưới là giám đốc công an một cái thì thay đổi ngay, đem bắt cái những cái kẻ mà côn đồ đấy ngay. Và khi đó tiếng nói của người dân mới được quan tâm thật sự. Thì cái này lỗi này là không phải nguyên cái ngành an ninh của công an tỉnh Thái Bình đâu, mà phải nói là cái lỗi này là cả những người lãnh đạo, từ bí thư tỉnh ủy cho đến chủ tịch tỉnh cũng phải xem xét lại cái lỗi của mình, chứ không phải là không. Bây giờ đừng có nghĩ rằng mình công an, mà phải cả những người đứng đầu là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh cũng phải xem xét lại mình. Cái này chúng ta cũng mong rằng Bộ Chính trị, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an cũng phải muốn để cho đất nước của chúng ta nó được thái bình thịnh trị, muốn được cho người dân nó tin tưởng vào Đảng Nhà nước thật sự từ trên xuống dưới, từ trung ương tới địa phương á, thì các cụ cũng phải chỉ đạo để làm cho nó sát sao cái vụ này. Trắng ra trắng, đen ra đen, người nào có tội thì phải xử cho nó đúng người đúng tội, người nào mà oan khuất thì phải giải oan khuất cho họ. Có như vậy thì họ mới tin vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội từ trên cho xuống dưới được. Chúng ta biết là từ lịch sử đó, từ xưa đến nói rồi, loạn lạc 50% là diễn ra từ trung ương, 50% là từ những cuộc khởi nghĩa của người dân, của nông dân, của người dân ngày xưa. Các từ thời phong kiến ngày xưa chúng ta thấy 50-50, sự loạn lạc là 50% là do triều đình, còn 50% là ở nơi nông dân mà lên. Chúng ta cứ xem mà xem. Vì sao mà nông dân họ, những người dân họ chân lấm tay bùn, họ lại đứng lên họ làm phản, họ đứng lên họ khởi nghĩa. Cứ nói bây giờ nói cho họ làm phản đi. Thế vì sao mà họ phải làm phản, vì sao họ phải khởi nghĩa? Vì họ bị o ép đến dồn vào đường cùng vậy. Các cụ ngày xưa nói con run xéo mãi cũng phải quằn mà. Cho nên nếu muốn cái điều đó không xảy ra là chúng ta phải lo cho cái người dân họ, phải để ý quan tâm đến cấp dưới của mình, thuộc cấp của mình, những người cấp dưới của mình. Trung ương thì phải quan tâm tới tỉnh, tỉnh phải quan tâm tới huyện, huyện phải quan tâm tới xã, xã phải quan tâm tới thôn, tới xóm. Đó. Thế thì đưa cái chính sách của Đảng, của Nhà nước, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước của chúng ta đến được với đến các tầng lớp nhân dân nữa thì nó sẽ được trong ấm ngoài êm vậy. Trên dưới sẽ đều hài hòa với nhau. Dân cũng có lợi mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cũng có lợi. Thế thì nó mới bền vững lâu dài. Còn cứ như cái vụ việc như thế thì chúng ta thấy đến những người làm mà cái chú, chúng ta cứ xem cái clip của cái chú công an mà ở Thái Bình ấy. Chú ấy nói rằng chú ấy cũng là một công chức nhà nước, là một công an. Thế mà đến bố mẹ của mình mà không bảo vệ được cho đúng pháp luật, lấy pháp luật để bảo vệ bố mẹ còn không lấy được, không làm được, thì họ còn tin vào đâu nữa? Mà trong khi đó họ là người thi hành pháp luật. Mà đôi khi chú bảo là, chú kể trong cái clip tôi xem, không biết nó có thật hay không, nếu mà thật như thế thì quả là nó khủng khiếp đấy. Thậm chí vì là công an mà còn để cho gì, để cho xã hội đen nó vây đuổi, nó đánh, nó bắt mà phải chạy trốn, lại còn phải gọi anh em đồng đội của mình đến để giải cứu, đến để ngụy trang, để anh em nó phải mặc quần áo công an đến để đưa mình về. Thế không có sợ sợ nó đánh cho. Thế thì chúng ta mới thấy. Nếu mà thật như thế thì chúng ta thấy cái ngành phải nói là an ninh của công an Thái Bình vừa qua là không tốt. Trong một cái thời gian dài là không tốt. Ít nhất cũng phải 5-7 năm. Hàng chục năm như thế. Để cho một cái tổ chức xã hội nó làm vấy bẩn cả một cái tổ chức chính trị trong cả một tỉnh. Không nên. Đấy. Chúng ta cũng mong rằng Bộ Chính trị Trung ương Đảng, đặc biệt là Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng chúng ta, Bộ trưởng Bộ Công an chúng ta cũng phải, các cụ cũng xem xét và làm sao đó cho gì, cho cái vụ án đó nó đúng người đúng tội, cho người dân họ tin tưởng vào cái sự quyết liệt của Đảng, của Nhà nước, đặc biệt là của Bộ Chính trị, và trong đó thì Tổng Bí thư là người đứng đầu. Đấy, ở đây chúng ta thấy qua cái bài này, chúng ta thấy tuy là cụ Chu Lão An Xí cụ nói mấy trăm năm nay rồi, nhưng bây giờ đem áp dụng vào cuộc sống nó cũng đã sai đâu, nó vẫn còn đúng như vậy. Vậy cái gì nó là chân lý thì nó kéo, nó chạy dài ra suốt cái quá trình lịch sử, có thể vài nghìn năm nó vẫn là gì, nó vẫn chưa thay đổi. Vậy cho nên chúng ta cứ nương vào cái lời dạy của các bậc thánh hiền cổ đức ngày xưa. Cái gì các cụ dạy á, chúng ta thấy làm theo mà tốt thì chúng ta thì nên học theo để làm. Còn cái gì chúng ta thấy không phù hợp thì thôi, chúng ta để nó qua một bên. Rồi cụ nói nữa này, còn nói về sự tàn khốc á, không nhất thiết phải là sự mặc sức dùng roi vọt hình trượng để đánh đập hành hạ, mà có thể là những việc như nhân lỗi nhỏ nhặt mà trách phạt, đuổi việc thuộc hạ, đuổi việc cấp dưới vậy. Ở đây chúng ta thấy sự tàn khốc ở đây không nhất thiết là cái phải dùng roi vọt mà đánh mới gọi là tàn khốc, mà đây những cái việc nó nhỏ nhặt thì gọi lên để nhắc nhở, để bảo họ là tường trình và viết bảng kiểm điểm là cùng thôi, cho họ cơ hội để họ sửa sai, họ phấn đấu. Nhưng mà là gì, vì cái việc nhỏ ấy mà trách phạt mà đuổi việc họ thì cũng không nên vậy. Hoặc nhân sự sai lầm nhầm lẫn không cố ý mà khiển trách, tức là cái sự sai lầm của họ là không cố ý mà mình khiển trách hoặc trách phạt nó, hoặc là hạ mực lương, hoặc là đuổi việc họ thì cũng không nên vậy. Họ làm sai mà họ không cố ý thì mình cũng bảo ban, và giống như người cha người mẹ thấy con mình làm sai mà bảo ban dạy dỗ thôi thì sau này nó chắc chắn nó cấp dưới mình nó sẽ phục tùng mình, mà nó sẽ kính nể mình hơn. Thì như vậy á thì khiến cho cấp dưới thì nó nhận ra được lỗi của nó và lần sau thì nó làm tốt hơn vậy. Hoặc do tâm tình mừng giận chi phối mà đối xử khác biệt chẳng công bằng, tức là ở đây cụ nói là hoặc là do gì, cái lúc mừng lúc giận do cái tâm của người lãnh đạo á mà gì mà không được quân bình, mà lúc mừng lúc giận mà đối xử với gì, với cấp dưới, với thuộc hạ, với những người cấp dưới của mình ấy, là chẳng công bằng ấy. Người yêu người ghét ấy, người không làm được ấy, nó nịnh nó ton hót ấy, thì lại nghe nó, còn người làm được việc ấy, thì lại đi chù dập họ ấy, thì cũng không nên vậy. Hoặc là tin theo những lời sàm nịnh sự thật mà gì mà tùy ý thưởng phạt đây kia, bất công với thuộc cấp vậy, là cũng không nên. Người làm quan cũng không nên nghe những lời dua nịnh, những cái kẻ khéo mồm mà để nói sai sự thật đấy mà bất công với những người dưới, không công bằng với những cấp dưới của mình. Những người họ làm được thì phải thưởng phạt phân minh, những người không làm được đó, thưởng phạt phân minh để cho gì, trong cơ quan, trong đoàn thể đó nó có kỷ cương, có phép nước vậy, có lấy pháp luật đó để làm gì, làm cán cân, để cân đong đo đếm, nhìn thực tế xem cấp dưới đứa nào nó làm được thì phải cất nhắc để tạo điều kiện cho nó, thậm chí là có thể đề bạt để thăng quan tiến chức cho nó, để cho nó thấy gì, nó bỏ ra cái trí tuệ và công sức là cho Đảng, cho nhà nước, cho chính quyền là xứng đáng vậy, thì họ mới trung thành để cống hiến cho Đảng, cho nhà nước, cho dân tộc vậy. Đấy, ý là như thế. Hoặc khi đi xa, dùng quá nhiều người theo hầu, phục dịch, làm tốn kém tiền của nhà nước và của dân vậy. Hoặc là đi công tác, ở đây cụ nói là đi xa, nhưng mà mình bây giờ phải nói nó gần với cuộc sống chúng ta bây giờ, hoặc là đi công tác. Đó. Thì không nên gì, không nên kéo theo quá nhiều người để phục dịch hầu hạ mình, mà làm tốn kém gì, của dân, của nước vậy. Mấy năm trước chúng ta thấy ầm ầm là cái chuyện mà có cái ký một cái gì đi một đoàn mà có bao nhiêu người nhỉ? Cái đợt trước không biết cái một cái tỉnh nào ở miền trong, cái tờ báo chí có làm ầm đấy, ký cho đi một vài trường hợp đi học ấy. Xong rồi những người đưa những người đó đi học mà gọi là đi sang để tham quan mô hình của nước bạn vân vân gì đó, đi đâu có chưa đến 20 người mà làm nó đi, chi phí nó lên đến mấy tỷ vậy. Nó mười mấy tỷ chứ, cái đợt đó mười mấy tỷ, báo chí nó phanh khui ra mấy năm trước ấy. lên mười mấy tỷ mà cho có một cái đoàn đi như thế, mà cuối cùng họ chi phí lại đi chưa hết 2 tỷ, mà cuối cùng làm lên hết mười mấy tỷ. Đấy. Thế là gì? Khai khống lên để bòn rút của dân với của nhà nước như thế là không được. Ý đây là như thế. Không nên làm như thế vậy. Người làm quan chức nhà nước thì mà lúc nào cũng lo để bòn rút của nhà nước, làm phụ mẫu của dân dân mà lúc nào nghĩ để bòn rút của dân ấy, thế là không xứng đáng. Con người như thế không xứng đáng, không bền vậy, trước sau cũng bị phanh thui thôi. Các cụ ngày xưa nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị tỏi ra mà giấu mãi được đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy bây giờ đảng nhà nước chỉ đạo làm mạnh sát sao cái việc phòng chống tham nhũng, một cái nhiều anh là tỏi ra hết. Chúng ta thấy mấy năm nay xử biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ. Bộ Chính trị làm trong gì? Ủy viên Bộ Chính trị còn phải đi tù. Ủy viên Trung ương Đảng còn phải đi tù, còn mất chức cơ mà. Chuyện mà xưa nay hiếm, nhưng bây giờ thì có. Thế chúng ta mới thấy pháp luật là, như cụ Tổng cụ nói là không có vùng cấm là như thế. Chúng ta tin tưởng là Đảng nhà nước chúng ta sẽ tiếp tục cái đường lối lãnh đạo mà gì, để gạn lọc cái bộ máy, những cái thành phần mà không tốt ở trong gì, bộ máy lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, để cho dân tin dân yêu thật sự vào gì, Đảng nhà nước của chúng ta. Hoặc sai xử người khác mà không quan tâm đến chuyện đói rét thiếu thốn của họ, tức là gì, hoặc là sai xử cấp dưới thuộc hạ của mình đi làm công việc gì đó mà không quan tâm đến cái chuyện đói rét nóng lạnh no đủ của cấp dưới của mình thì cũng không nên. Sai họ đi công việc, đi công tác ở một nơi nào đó, hay là một địa bàn nào đó, ở nơi vùng núi, hay là nơi biển cả, hay là đi ra nước bạn để công tác vân vân, thì cũng phải nghĩ tới cái đời sống của anh em cấp dưới của mình, để cho nó đủ no đủ ấm, để cho họ làm việc tốt cho tổ chức, cho nhân dân, cho Đảng, cho nhà nước, cho chính phủ, cho tổ quốc mình vậy. Ý là như thế. Hết thảy những việc như thế, xét theo lời dạy của đế quân, đều có thể xem là tàn khốc gì với thuộc cấp vậy. Tức là tất cả những lời dạy mà trên nói là gì, nói là không quan tâm tới đời sống của thuộc cấp, khi sai họ đi công tác để cho họ đói rét, để cho họ thiếu thốn, hoặc là gì, hoặc là đi đâu đáng nhẽ không cần phục dịch nhiều mà cho nhiều người phục dịch đi để phô trương thanh thế của mình, làm tốn kém của dân của nước, hoặc là đối xử gì với cấp dưới của mình do cái cảm tính, lúc vui lúc buồn, lúc nóng lúc giận của mình mà cái kẻ mà không làm được việc nhưng mà nó ton hót nịnh nọt thì lại yêu lại quý lại nâng đỡ đó, người làm được việc thì là gì, lại ghét bỏ nó, coi thường nó, trù dập nó, vân vân á, tất cả những cái đó đều gọi là tàn khốc với gì, với thuộc cấp vậy. Than ôi, khi đang nắm quyền hành chức tước mà không biết sử dụng phương tiện để làm lợi ích cho dân, thì có khác gì vào được kho báu mà lại quay về hai bàn tay trắng. Ôi hay, câu này rất hay, câu này chính là lấy ở trong trích trong kinh Pháp Hoa đó. Câu này là cổ Châu Lo An Sĩ cũng trích trong kinh Pháp Hoa, lấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa để nói Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài nói rằng người tu chúng ta mà không đã gặp Phật pháp rồi mà không tinh tiến hành trì giới luật cho tinh nghiêm và tu tập cho tinh tiến để thu hoạch sớm thu được cái đạo giải thoát, tức là sớm thu hoạch được hay là mình gọi là sớm chứng được cái đạo quả giải thoát á, thì chẳng khác nào những người đi vào núi báu mà lại bỏ về tay không, thật là uổng phí vậy. Thì ở đây á, cụ Chu Lão Án Sĩ cụ thay đi cụ nói rằng khi còn đang nắm quyền chức ở trong tay mà không biết tận dụng cái cơ hội ấy thì thật là chẳng khác gì người đi vào nơi núi báu mà gì mà lại bỏ về tay không vậy. Chúng ta thấy đây là cụ đổi đi, cụ đổi đi. Thế quả thật như thế. Cái khi mà người đang làm có chức có quyền ở trong tay mà không biết tận dụng cái phương tiện ấy để làm lợi ích cho dân, thì sau khi nghỉ hưu rồi chúng ta về rồi thì ai nghe nữa, nói không ai nghe nữa. Bởi vì cái chế độ ngoài đời chúng ta biết là họ khi họ có chức có quyền thì họ đi nói mới có người nghe, đem mới có người sợ, đúng không? Thì mình chỉ huy chỉ đạo thì người ta mới làm theo. Chứ khi nghỉ hưu một cái vẫn là con người đấy, như gì anh nghỉ hưu một cái thì người ta không nghe nữa. Kể cả đó là gì, tôi thậm chí tôi nói với cả các vị, kể cả người đó thì là đến tổng bí thư hay làm thủ tướng, nhưng khi nghỉ hưu rồi á, hôm trước hôm sau một cái anh nhận quyết định nghỉ hưu một cái thì người khác lên thay rồi á, thì tiếng nói của anh thì khác hẳn. Tiếng nói của anh lúc đó là nguyên tổng bí thư hoặc là nguyên thủ tướng, chứ không phải là tổng bí thư, không phải là thủ tướng nữa, gọi là nguyên tổng bí thư hay là nguyên thủ tướng, thì tiếng nói không còn có giá trị như xưa nữa. Vì đã nghỉ hưu rồi không còn giá trị như xưa nữa. Cho nên ở đây mới nói là gì, ở đây cụ Chu Lão Án Sĩ cụ mới nói rằng khi còn đang làm quan, đang có chức có quyền thì phải biết sử dụng cái phương tiện đấy để làm lợi ích cho dân. Tiếng nói của người đang chức đang quyền nó khác hẳn với tiếng nói người đã nghỉ hưu. Cho nên lúc đó thì tiếng nói mà đi theo con đường tốt, hướng nhân dân đất nước đi theo một con đường tốt sáng sủa thì sẽ khiến cho đất nước được phát triển cường thịnh vậy. Ở đây cụ Chu Lão Án Sĩ nói rằng đế quân kể rằng ở huyện Ngưu Tỳ ở quận Thục có quan huyện lệnh là Công Tôn Vũ Trọng, tuy là quan thanh liêm nhưng đối đãi với người không có sự khoan thứ. Tức là nói rằng huyện Ngưu Tỳ ở quận Thục á, quận Thục ở đây tức là gì, ở đời nhà Tống thống nhất thiên hạ, bỏ nước Thục mà định lại Thục quận, tức là nước Thục của Lưu Bị thời Tam Quốc á, thì là một nước đấy. Nhưng mà khi nhà Tống đánh đổ được cả nhà Ngô, nhà Ngụy, nhà Thục á, thì lập thành nhà Tống á, thì nhà Thục chỉ thành một quận thôi, chia ra nhiều huyện. Thì trong đó có cái huyện Ngưu Tỳ, thì có một cái ông quan này, ông huyện lệnh đó tên là Công Tôn Vũ Trọng. Ông quan huyện này rất là thanh liêm, nhưng mà đối đãi với người thì không khoan thứ. Tức là thanh liêm thì thanh liêm thật, nhưng đối đãi với người thì không khoan thứ, tức là quá nghiêm khắc, quá khắt khe với gì, với thuộc hạ, với cấp dưới vậy. Những thuộc hạ cấp dưới có việc chút lỗi nhỏ đều bị ông tùy ý dùng hình phạt, roi, dùng hình phạt là gì, roi vọt đánh cho thì thật đau. Ông đến nhậm chức ở huyện qua một năm thì thuộc hạ hết thảy đều bị đánh. Chúng ta thấy tất cả thuộc hạ ở cấp dưới đều bị đánh thì kinh quá, không ai còn giữ được da thịt lành lặn nữa. Ôi dồi, ghê quá, ông quan huyện thế này nó khủng khiếp thật. Ông là một vị quan thanh liêm thật, nhưng mà lại dùng cái hình phạt hết sức là hà khắc. Làm quan mới huyện mới có một năm mà tất cả thuộc hạ cấp dưới không ai là không bị đánh, mà là da thịt không ai còn lành lặn nữa, tức là đánh thôi, đánh thật đau vậy. Những người thuộc cấp của ông ấy đều hết sức oán hận, chúng ta thấy không? Để cho thuộc cấp của mình mà oán hận đó thì không biết cái gì xảy ra, chúng ta xem tiếp nhé, nghe tiếp nhé. Quan huyện lệnh huyện Tư Thủy là Lại Ân, tính tình tham lam keo kiệt, thường nhận hối lộ, chuyên chuyện ăn uống hàng ngày đều bòn rút từ của dân, lại để mặc cho thuộc cấp tùy tiện đàn áp dân chúng, bức bách dân chúng và cướp bóc dân chúng, khiến cho dân chúng hết sức khổ cực. Tức là hai ông quan hoàn toàn khác nhau. Một ông quan huyện Ngưu Trì thì là hết sức là thanh liêm, nhưng mà lại gọi là khắt khe, và gọi có thể nói là tàn ác gì với thuộc hạ, với cấp dưới của mình. Làm quan mới có một năm mà gì không còn một ai cho cấp dưới của mình là không bị đánh đến sưng hết mình mẩy gì, thân thể còn không còn lành lặn nữa, mà ai cũng bị đoàn roi rồi. Cho nên thuộc hạ cấp dưới là hết sức oán giận. Còn một ông quan huyện Tư Thủy tên là Lại Ân thì lại hết sức là tham lam keo kiệt, thường là ăn chơi nhảy múa, đón những ký nữ vào trong phủ của mình để ăn chơi, cho nên khiến cho cấp dưới của mình không ai sợ sệt. Thấy cấp trên như thế cho nên cấp dưới cũng gì cũng tùy tiện áp bức dân lành, cướp bóc của dân, cho nên khiến cho dân tình hết sức ai oán khổ cực. Hai ông quan huyện ở cái đất Thục ngày xưa đó, sau khi nhà Tống lên ngôi đó, lấy được thiên hạ lên ngôi đó thì xảy ra chuyện đó. Cho nên ở đây đế quân nói ta vì thương những thuộc hạ và dân chúng ở hai huyện, tức là huyện Ngưu Tỳ và huyện Tư Thủy ấy rơi vào cái cảnh khổ, cho nên liền hóa làm quan quận thừa trương Tôn Nghĩa. Đấy là đế quân dùng thần thông thần lực để hóa làm quận thừa, hóa làm quan quận thừa Trương Tôn Nghĩa, tên là Trương Tôn Nghĩa, hóa làm quan quận quận thừa, tức là cái quận thừa trong đó có hai cái huyện đấy. Tên vị quan là gì? Là Trương Tôn Nghĩa, giả cách đi kinh lý các huyện trong quận, xem xét dân tình phong tục các nơi, nhân đó vạch tội quan huyện Vũ Trọng và tàn khốc với thuộc hạ, và quan huyện Lại Ân bạo ngược với dân chúng. Hai vị quan ấy đều khấu đầu van lại xin tha tội. Ta dùng lời răn nhắc cảnh tỉnh, khuyến khích hai người cải ác tùng thiện, xong thu hình biến mất. Chúng ta thấy đó, đế quân này phải dùng cái gọi là thần lực để giả vờ thì hiện đó này, hiện ra cái tấm thân của ông quận thừa, tức là ông trưởng quận ấy. Là ông trưởng quận ấy có tên là Trương Tôn Nghĩa. Thì đế quân thì hiện ra cái biến ra cái hình của ông trưởng quận, tức là ông Trương Tôn Nghĩa, để gọi là giả vờ là đi gọi là cái ngày xưa gọi là đi kinh lý, tức là đi, mình cứ gọi nôm na tức là đi thăm cấp dưới đi. Nói nôm na đi thế, đi công tác, đi kiểm tra, đôn đốc các công việc ở các quan ở dưới quận. Cho nên biết mới đem ra xử với trách móc hai cái vị quan huyện tên là Trọng Vũ và Lại Ân đấy. Trọng Vũ thì tàn khốc, còn Lại Ân thì bạo ngược, tham lam, vô độ ấy. Thì liền răn nhắc hai vị ấy thì biết tội cho nên đều khấu đầu xin tha tội. Thì ta thì đế quân nói là ta dùng cái lời răn nhắc cảnh tỉnh rồi khuyến khích cho hai người là cải ác tùng thiện, tức là cải ác tức là bỏ ác đó, tùng thiện tức là theo thiện đó, tức là bỏ ác theo thiện, để làm bậc quan phụ mẫu cho dân vậy. Cái vị quan tham lam thì bỏ tham lam đi, vị quan hà khắc với cấp dưới thì bỏ đi, ông thì được cái là thanh liêm rồi, nhưng mà còn hà khắc cấp dưới cũng không nên, phải đối đãi với cấp dưới như là người thân máu mủ ruột thịt của mình nhé, để thì nó mới gì, nó mới trung thành, nó mới bảo vệ tới mình nhé, tới giây phút cuối vậy. Còn làm quan thì bỏ cái tham lam đi mà lo cho dân á, như là do lo cho người nhà của mình á, thì dân cũng sẽ gì yêu thương mình như gì, kính trọng mình như là con cái kính trọng ông bà bố mẹ vậy. Về sau hai vị quan huyện đấy biết rằng quận thừa không hề có việc đi kinh lý đến các huyện ấy, nên cả hai đều cho đó là thần minh hiện hình. Vì thế Vũ Trọng sau đổi tính thành khoan dung tha thứ, còn Lại Ân trở thành gì vị quan thanh liêm. Tốt vậy, chúng ta thấy đấy, để đế quân ấy, ngài dùng phương tiện cho nên khiến cho hai vị quan ấy sau này điều tra ra thì không phải là quan huyện quan phủ quận thừa là Trương Tôn Nghĩa đó đi tuần, mà nghĩ rằng ở đây thì chắc chắn là một vị thần linh nào đó đặc biệt đó, hiện hình như thế. Các vị mà hiện được hình như thế thì chắc chắn là không phải là người đơn giản nữa, Cho nên hai vị đó thì hết sức là ăn năn hối lỗi. Và vị quan gì Trọng Vũ thì đổi tính gì, tính ác thành người khoan dung tha thứ cho cấp dưới. Từ đó cấp dưới thì yêu thương ông ấy như gì, yêu thương ấy, kính trọng cha mẹ mình vậy. Còn ông quan Lại Ân á, trước là tham lam á, ăn chơi á, thì bây giờ lại gì, bỏ ăn chơi và làm việc quan thanh liêm á, lo cho dân chúng, cho nên nó khiến cho dân nhân dân trong huyện đó thì cũng coi như là thờ kính, như là thờ kính cha mẹ vậy. Đấy, chúng ta thấy đấy, làm quan như thế có lỗi là biết sửa, có sai biết đổi, bỏ ác theo thiện á, thì trước sau gì dân dân cũng sẽ yêu kính mình vậy. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A-di-đà-phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.